Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thầy cũng là trưởng ban văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào Thượng tọa.
Kính chào anh Hữu Luân và quý khán giả.
Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, cứ đến tháng giêng đầu năm là bắt đầu những cái mùa lễ hội cuốn hút cả triệu người đến các đền thờ, đến những cái chùa chiền. Thì kính thưa thầy, đạo Phật nghĩ gì trước cái cảnh tượng là các Phật tử và dân chúng chen lấn xô đẩy và có những cái hành động rất là thiếu văn hóa ở những chốn linh thiêng như thế?
Tôi cho rằng đó, việc quần chúng đến chùa tham dự vào các cái khóa lễ văn hóa đầu năm á là một hoạt động rất đáng được khích lệ. Tuy nhiên, tham dự những lễ hội văn hóa bằng sự chen đua gây ồn náo nơi chốn thiền môn thanh tịnh trang nghiêm á là điều mà chúng ta cần phải xét lại. Do đó đã đến lúc á chúng ta cần phải đề cao văn hóa xếp hàng, vốn nó có thể làm cho các lễ hội đó vừa trang nghiêm, thanh tịnh như bản chất lễ hội văn hóa Phật giáo vốn có. Thứ hai đó là người tham gia lễ hội đó bằng văn hóa xếp hàng này đó sẽ không phải mất nhiều thời gian. Họ có thể chờ đợi ngắn hơn, và khi mà đến phiên mình đó, thì họ có cái cơ hội bày tỏ lòng thành kính đối với những tấm gương cao quý là Phật Bồ Tát để học hỏi những đức tính cao quý của các ngài. Do đó chỉ cần nhà chùa nơi tổ chức các lễ hội cần tổ chức một cách bài bản, có những cái đường chỉ dẫn, có những cái sợi dây, có những người làm công tác bảo vệ để làm cho quần chúng có muốn chen lấn cũng không thể nào thực hiện được. Thứ hai là những người tham gia lễ hội đó cũng cần gây tạo ý thức đó, khi được hướng dẫn thông báo thì cần phải hợp tác với ban tổ chức những lễ hội, nhờ đó đó cả hai cùng được lệ lạc. Và khi mà mình đến phiên bước chân vào chùa làm lễ thì chúng ta không có bị những cái phiền não do sự chen lấn gây ra. Và bằng cách này đó, lễ hội thật sự là đúng ý nghĩa cao quý của nó.
Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, mỗi người khi mà đến đền thờ hoặc là chùa chiền với những cái tâm cầu khác nhau. Và thưa thầy, thì thầy có thể cho tất cả quý vị khán giả được biết là nhiều người khi mà đến chùa hoặc là đến mấy cái đền thì họ hay là dâng hương, và họ hoàn toàn không ngại ngần là vái lại và cầu xin, ví dụ như cầu xin giàu có hoặc được thăng quan tiến chức. Theo đạo Phật thì Phật có chứng giám về những điều này hay không?
Tôi cho rằng khi mà một người đến chùa hoặc là đền miếu đó với những cái lời phát nguyện, thì trước nhất nó nói lên cái nguyện vọng chân thành của họ. Cái nguyện vọng đó nó phản ánh cái những nhu cầu trong đời sống thực tiễn rất đáng được khích lệ, để nó trở thành chất xúc tác giúp cho những người đó nó nỗ lực phấn đấu và thành công ở trong đời. Nhưng mà theo Phật giáo đó, để từ một cái ước nguyện chân thành trở thành một cái hiện thực cụ thể đó, thì người ta phải hiểu được cái quy trình nhân, duyên và quả. Nhân tức là những nỗ lực đúng phương pháp, duyên là những hỗ trợ thuận lợi để cái chánh nhân đó có cơ hội đó là trở thành một kết quả. Do đó chỉ dừng lại ở sự cầu nguyện đơn thuần không thì không có giải quyết được các vấn nạn mà con người đang quan tâm. Hơn nữa đó thì Phật giáo thì không có khích lệ sự cầu nguyện. Phật giáo khích lệ sự phát nguyện. Cầu nguyện là lấy mình và gia đình mình làm hệ quy chiếu, tức là nó dính vào cái lợi ích nhóm huyết thống và nó phản ánh một phần ích kỷ. Đó. Còn Phật giáo dạy phát nguyện tức là mở tâm từ bi mình ra, hướng về tha nhân, và cao nhất là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước được thịnh vượng phát triển, nhà nhà cũng đó áo ấm và mọi người hạnh phúc bình an. Như vậy sự phát nguyện này đó nó không có lợi ích gì cho bản thân mình và gia đình mình, mà nó là hướng đến một cái chung cao quý hơn. Cho nên đó, tôi cho rằng đó là người yêu quý bất đạo Phật đó, thì thường đó, thiên nặng sự cầu nguyện, còn Phật tử thuần thành đó, thì thiên nặng sự phát nguyện. Cái một khuynh hướng là đi về lợi ích nhóm huyết thống, một khuynh hướng là hướng về tất cả chúng sinh. Do đó Phật đó, không thể chứng giám. Những người chỉ có cái sự cầu nguyện mà không có thực hành. Do đó hãy nỗ lực thực hành những gì nó đúng với phương pháp và tạo ra một cái quy trình đúng đó, thì tự động các ước nguyện chúng ta sẽ trở thành hiện thực.
Còn một câu hỏi thứ ba nữa là, kính thưa thầy, thì sau khi cầu nguyện thì còn có những cái vật phẩm để mà cúng cúng dường, thì đứng về góc độ đạo Phật thì mình nghĩ như thế nào cho đúng? Bởi vì là hiện nay ngoài hương hoa, trái cây, người ta còn cúng tiền. Ngày xưa thì theo con thấy là vô chùa thì chỉ thấy những cái điệu hoa quả được người dân mang theo để cúng, để gắn liền với những sản vật tại địa phương. Có cái gì thì người ta cúng cái đó. Ở tiền thì cúng thần thánh thường được cài vào đĩa hoa, đĩa quả còn được gọi là tiền dầu hương, dùng để mua dầu hương thấp, vân 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 vân. Nhưng hiện nay tiền thì được để trên tay tượng thánh thần, gắn vô tượng Phật, nó trông rất là phản cảm, và rất là nhiều ý kiến của ở trên mạng người ta cũng nói, có người cho rằng đó là chạy trọt thần linh. Thầy thấy là rất là buồn vì cái tệ nạn ngoài đời chưa đủ sao bây giờ phải đưa, và nhiều người nói là bây giờ tới thần linh mà cũng hối lỗi thần linh. Thì với góc độ Phật giáo thì thầy có thể nói về một cái lý do tại sao là quần chúng lại làm những cái điều như thế? Có phải là họ không biết hay không, hay là do cái lỗi là của chúng ta, là chúng ta chưa có hướng dẫn đối với các Phật tử cũng như là chúng sinh?
Kính thưa anh luôn và quý khán giả, tôi cho rằng là nó có hai vấn đề được đặt ra. Thứ nhất á, là người tham gia lễ Phật viếng chùa do sự thiếu hiểu biết cho nên đã làm như thế. Thứ hai đó là bên phía tổ chức, ở đây là nhà chùa đó, có lẽ là thiếu những người là chịu trách nhiệm hướng dẫn để cho người tham gia lễ hội đó là làm đúng cái văn hóa của đạo Phật. Như vậy là để giải quyết vấn đề đó thì tôi cho rằng đó là người đi chùa cần phải thấy rất rõ cái vật phẩm dân cúng là hoa và trái với là nước trắng thôi. Thì mình cần phải hiểu được cái văn hóa cúng dường Phật Bồ Tát đó là thế. Còn tịnh tài thì cũng rất là cần thiết để mà chúng ta dâng cúng cho chùa. Dĩ nhiên là trong chùa nào cũng có một cái văn phòng ghi tên tiếp tân. Thì trong văn phòng đó nó đều có mô tả rõ các cái hoạt động Phật sự mà ngôi chùa đó đang vận động. Thì vì chúng ta hãy đến cái văn phòng của chùa để cúng tịnh tài. Và ở trên chính điện chùa và những nơi thờ cúng chung á, đều có những cái thùng cúng dường gọi là phước sư, thùng công đức đó. Thì vậy thay vì chúng ta chèn nhét vào tai đế tượng Phật hay là cái chuông, thì các quý vị hãy đặt những cái tịnh tài đó vào trong cái thùng phước để cúng dường công đức. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng dường cho những cái hoạt động Phật sự cụ thể nào đó thì xuống văn phòng của chùa. Thì gồm có làm từ thiện, rồi ấn tống, in kinh, trao học bổng, hoặc là cái tiền để mà bảo trì hay là trùng tu chùa, hoặc là các cái Phật sự nào đó. Thì chùa ta đều có những cái thông báo như thế. Như vậy nếu mà người tham gia lễ chùa đó mà hiểu được những điều như thế này, thì cái cảnh phản cảm chèn nhét tiền vào thánh thần để mà cầu một cái sự trao đổi mặc cả gì đó, nó sẽ không cần thiết để làm nữa. Và do đó cái văn hóa lễ chùa sẽ được hiểu ở một cái mức độ tích cực nhất, đúng đắn nhất mà nó vốn có. Tôi cũng rất mong là những người yêu quý mến đạo Phật khi đến chùa chịu khó liên lạc với văn phòng của chùa. Và ở trên chính điện thì thường cũng có một vài người ta đứng để giúp lễ, thì chúng ta thay vì không biết làm đại thì hãy hỏi để được hướng dẫn một cách là đứng đắn.
Dạ. Kính thưa thầy, chính dịp này thầy có thể nói cho quý vị khán giả biết cũng như là con biết là thường ở chùa nó có cái là hộp công đức. Có cái chùa thì để là hộp phước sương. Nhiều khi là bà con cô bác lúc mà con vô con hỏi bà con cô bác hiểu công đức với phước đức nó khác nhau chỗ nào. Thì là có người thì nói là công đức giống như gửi tiền ngân hàng mà vô thời hạn. Còn phước đức là có thời hạn. Có nghĩa là vô bỏ cái vô thùng công đức là đâu biết ai bỏ. Nhưng mà vô cái quý thầy ngồi nữa là ví dụ con là Lê Hữu Lưng ha, cúng dường 1 triệu, 2 triệu gì đó. Cái đó là phước đức là gửi tiền vô chùa mà còn háo danh, còn phải có giấy chứng nhận. Thì không biết là cái đó có đúng hay không ạ?
Về ngữ nghĩa đó, công đức là bỏ công sức của mình ra để tạo đức cho mình và những người thân được mình quan tâm. Còn phước đức là bỏ ra cái phước, tức là mình làm phước nè, làm nhiều việc thiện nè, làm nhiều việc Phật sự nè, để tạo ra cái phước cho bản thân và gia đình mình. Thì trong văn hóa Phật giáo tại Trung Quốc á, thì người ta từ thời đại của Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì phân biệt hai khái niệm này. Công đức là dành cho tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ để hướng đến sự giải phóng toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Thì cái đó ta gọi là phước, là không còn tái sinh. Còn cái phước đức á, được sử dụng như là một khái niệm để mô tả cho việc làm phước, mà theo đó chúng ta có được cái hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Thì đó là hai cái phân biệt về ngữ nghĩa và trong quá trình phát triển Phật học của nó. Còn là người tu học Phật đó, thì chúng ta không có mặc cả khi mình bỏ công sức hay tịnh tài làm tất cả các Phật sự hay nghĩa thiện cho cuộc đời đó, thì chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau của thai nhân đó, nó có một cái phần tương tác với mình. Cho nên không thể là lẳng lặng làm ngơ, rồi bàng quan vô tư hay là vô cảm, mà chúng ta cần phải làm. Vì khi mình làm được như thế đó, thì cuộc đời của mình đó, nó trở nên có ý nghĩa hơn. Và những sự chia sẻ phước báo công đức đó, cho nhà chùa, để nhà chùa từ đó làm lại các cái phước thiện cho thai nhân đó, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái nỗ lực, nó mang tính cách là kéo theo rất là tích cực và cần được khích lệ.
Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, vừa rồi ở trên mạng và cũng rất nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng là đưa một cái hình ảnh một sư thầy phát lộc cho một đám đông chen chúc nhau để giật lộc, giành giật nhau, và vị thầy đó là con của có xe mặc áo như thầy đấy, tung lên và rất là nhiều người cảm thấy bất bình. Và con nghe nói là ở tại đó sư thầy trụ trì ở đó cũng phạt cái vị đó là phải coi như là kiểm điểm nghiêm túc. Thì con biết là cái cảm nhận của thầy như thế nào, và khi thầy thấy cái hình ảnh đó, thầy nghe thông tin trên, thì cái suy nghĩ của thầy là sao và làm sao để chấm dứt những hình ảnh này?
Ngay ngày lễ hội đó được diễn ra đó, thì tôi đã xem clip đó cũng rất là nhiều lần và cảm thấy rất là đau lòng. Và tôi nghĩ thầy trụ trì ở tại địa điểm đó, đó khi phát hiện ra việc đó cũng thật sự đau lòng, cho nên mới đưa ra một cái quyết định kỷ luật vị thầy làm. Mà theo tôi đó, nhìn vào cái thần thái của vị đó đó, nó là một cái cảm hứng bộc phát đó, chứ chẳng có một cái kế hoạch nào trước. Và nhà chùa chắc chắn là không hề có cái chủ trương như thế. Bởi vì trong văn hóa Phật giáo đó, thì tất cả các tăng ni được hướng dẫn rất rõ, tất cả những vấn đề mà trao tặng nói theo ngôn ngữ dân gian đó là lộc cho quần chúng đến chùa đó, chủ yếu là gì? Là một vài trái cây, là cái bánh hoặc là cái hồng bao vào dịp Tết, để khích lệ cái tinh thần cho người tham dự lễ hội. Người ta nghĩ rằng là mình mang được một cái gì đó tích cực, tốt đẹp về với gia đình của mình. Do đó khi làm công việc đó đó, thì chúng ta cần phải có cái tổ chức cụ thể, chứ không thể là cao hướng rồi quăng phát ra. Thì đó nó trái với cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Vì từ bi Đạo Phật nó rất là quan trọng về cái cách thức tặng biếu cho. Người cho phải được trân trọng, và cái tặng phẩm đó phải được là trao đến một cách rất là trân trọng, để người tiếp nhận cảm thấy được là hoan hỷ. Còn ở đây chúng ta nhìn vào clip đó thì thấy là cảnh chen lấn giành giật rất là phản cảm. Và sau một cái động tác bộc phát đó, thì tôi nghĩ rằng là vị thầy này đó cũng là rất là hối hận và sai sức, vì cái hành động là không hề được là sắp xếp trước của bản thân mình, nhưng mà nó gây đến những cái hậu quả rất nghiêm trọng, đó là người ta hiểu sai về bản chất lễ hội của Phật giáo. Do đó tôi rất mong tất cả những nơi tổ chức lễ hội, dầu là của Phật giáo hay là đình, đền, miếu, nên lấy đây như một bài học và kinh nghiệm để chúng ta tổ chức một cách tốt đẹp hơn. Vì người tham gia lễ hội đó, đôi lúc cái ý thức đó, của tự thân là cũng có ít nhiều, nhưng mà khi một hành động phản cảm nó được diễn ra, thì tự động cái tâm lý đám đông mà nó làm cho tất cả những người có mặt đó cũng bắt đầu là ganh đua giành giật theo, vì sợ rằng nó không đến phiên mình. Và như vậy là toàn bộ ý nghĩa của việc là trao tặng quà lọc hoàn toàn mất hết. Nó dẫn đến một cảnh rất là bát nháo, và điều đó là nên tránh. Và tôi nghĩ rằng đó là nhà chùa phải tổ chức, những nơi tổ chức lễ hội cũng cần phải tổ chức cho sắp hàng và thông báo mọi người là hãy giữ thinh lặng trong chánh niệm, tức là làm chủ những cái động tác đứng, đi, nói, nhìn của mình, để không gây phản cảm cho ai. Và tất cả người tham gia lễ hội đó sẽ cảm nhận được một cái không khí rất là trang nghiêm, thiêng liêng, an lạc, hạnh phúc. và cho mình và cho những người xung quanh.
Vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy, cái đó là về cái việc mà dành dật nhau ở trước cũng chùa, thì bây giờ còn việc ăn mặc. Thì con thấy là đạo Phật thì hết sức là từ bi. Dạ, cái thứ này do đó cho nên nhiều khi là con cũng có đọc tí giáo lý, dù là tùy theo căn cơ của chúng sinh mà quá độ. Nhưng mà nó phải có cái hướng dẫn như thầy nói. Thì cái việc ăn mặc đến mình khi mà vào đình, vào chùa, thì con thấy cũng có rất là nhiều người thiếu ý thức, ăn mặc không có được nghiêm túc lắm. Thì theo thầy là bây giờ mình vào đình, vào chùa thì phải ăn mặc như thế nào? Tất nhiên là ăn mặc nghiêm túc rồi đó, nhưng mà cái khái niệm về nghiêm túc như thế nào? Tại vì nhiều khi người ta nói là tôi mặc như thế này là nghiêm túc, thì theo thầy là phải ăn mặc như thế nào?
Chúng ta cần phân ra hai cái hoạt động lễ tại đây. Thứ nhất là đến chùa, và thứ hai là đến đình, đền miếu. Đình, đền miếu là những cái tập tục và tín ngưỡng dân gian, cho nên là người ta không có những cái quy định về những cái áo lễ, mà chủ yếu là ăn mặc trang nghiêm, nghiêm túc thôi. Còn trong Phật giáo đó thì chia ra hai thành phần. Thứ nhất là Phật tử, thứ hai đó là những người yêu quý mến đạo Phật. Thì người Phật tử khi đến chùa đó thì người ta đã biết là vì đã được hướng dẫn từ những ngày đầu tiên, đó là mặc áo tràng vào, ngoài cái bộ y phục rất là nghiêm túc, đầy đủ, trang nghiêm, thì họ còn khoác thêm cái chiếc áo tràng nữa. Cho nên nó không bao giờ có cái hiện tượng phản cảm. Do đó đó, những hiện tượng phản cảm trong lúc lễ chùa chúng ta có thể đoán biết là gì? Những người yêu quý mến đạo Phật thì họ chưa từng được hướng dẫn về những điều đó, cho nên có thể là ăn mặc rất là thiếu vải, và nó làm cái phản cảm cho người đứng sau họ. Khi họ quỳ xuống lại đó thì nó tạo ra một cái cảnh gì đó rất là khó chịu. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người đi để chùa, đình, đền miếu, hãy gây tạo một cái ý thức văn hóa ở những nơi công cộng và nơi thiêng liêng đó, dầu là của tôn giáo nào hay tín ngưỡng nào, nó đòi hỏi đến cái lòng tôn kính của chúng ta. Và lòng tôn kính đó trước nhất đó, phát xuất từ tâm. Thứ hai đó, nó phải được thể hiện bằng cái văn hóa y phục. Và văn hóa y phục của người Việt Nam chúng ta nó rất là đẹp. Áo dài, khăn nóng, nón lá, nón quay thao. Chúng ta hãy quay trở về với truyền thống văn hóa y phục đó, cách đây 70 năm trở về trước. Chúng ta bớt đi cái ảnh hưởng văn hóa y phục của Tây, của Tàu, hay là của bất cứ một nước nào, mà hãy đề cao văn hóa của mình. Như vậy là khi mà người dân tham gia lễ hội mà ăn mặc những chiếc áo y phục truyền thống của Việt Nam, thì tôi tin rằng là các hiện tượng phản cảm đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Dạ, kính thưa thầy, hiện nay ở một số lễ hội có gắn liền với đền thờ, và ở chùa cũng đã phát sinh ra một cái tệ nạn cúng dân hương thuê. Có nghĩa là như vậy là bây giờ con phải đi thuê người này để mà họ cúng, và có những cái người mà họ làm cái công việc này. Thì với góc độ của Phật giáo thì thầy có suy nghĩ gì và có lời khuyên gì về cái hiện tượng này?
Phật giáo không khích lệ hình thức thuê cúng và cúng thuê, bởi vì Phật giáo phân định rất rõ những cái động từ á. Cúng á, gọi đủ là cúng dường. Tức là mình dùng cái sở hữu bao gồm động sản bắt đầu sở của mình để mà dâng cúng cho ngôi chùa, hay cho các vị tăng sĩ, hay là cho các tự Phật, vân vân, để chùa sử dụng cái đó cho các mục đích cao quý. Còn tặng biếu á, là một cái hành động mình giúp đỡ người khác từ cái sở hữu vật chất của mình cho những người đã có nhu cầu. Còn nói nôm na đó là cho đi. Như vậy là khi mình gọi là dâng cúng rồi thì mình phải lấy từ cái gì đó thuộc về sở hữu của mình, chứ mình đi thuê thì nó không phải là sở hữu của mình. Và tôi nghĩ rằng là cái tập tục nó hơi quá đáng, như là cái thói quen thuê đồ cúng và cho thuê đồ cúng đó là những cái hoạt động dịch vụ rất là trái với cái văn hóa Phật giáo. Nó chỉ xuất hiện ở một số cái đình, đền miếu thôi, thì hiếm thấy ở các chùa. Tuy nhiên á, tôi cũng tha thiết kêu gọi những người tham gia lễ hội dâng cúng á, thì cái gì mình có mình hãy cúng, còn cái gì không có thì không nên thuê. Khi mình không còn nhu cầu thuê đó thì không còn cái dịch vụ cho thuê. Và những người tham gia dịch vụ cho thuê cũng nên thấy rất rõ đây là một cái điều nó trái ngược với văn hóa tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo nói chung, và hãy cố gắng là nỗ lực kết thúc những cái thói quen đó, để ở những nơi trang nghiêm đó nó cần phải được thực hiện một cách là phát tâm một cách lành, để mình dân cúng những gì mình có, còn cái nào không có thì thôi. Vì việc dân cúng đó là tùy hỷ chứ đâu phải là bắt buộc đâu, mà phải đi thuê để mà chứng tỏ rằng mình có một cái phẩm vật đó là vĩ đại, to lớn, có giá trị, mà trên thực tế nó không thuộc về của mình.
Dạ, dạ, kính thưa thầy, có một số khán giả cũng đã gửi câu hỏi cho con để nhờ thầy giải đáp. Thì hiện nay trong cái lễ hội của Việt Nam mình á, có trên 8.500 cái lễ hội, bây giờ bớt 500 còn 8.000, gồm là tụi con có thống kê rồi. Thì có nhiều tục lệ theo thầy là có nên bỏ hay không? Ví dụ cái tục chém lợn trên mạng nó rồi, thắt cổ trâu hay là đâm trâu. Thì với tư cách là Phật tử, của con là Phật tử, với tư cách là người hiểu về giáo lý của Phật, Phật dạy thì con nhớ là 5 điều giới cấm của Phật đó là cấm sát sanh. Thì với góc độ này thì thầy có ý kiến như thế nào đối với những tục lệ trên?
Về các hoạt động lễ hội đó, nó phản ánh cái sự phong phú đời sống tinh thần của con người rất là đáng trân trọng. Tuy nhiên đó, với tổng số là 8.500 lễ hội thì tôi cho rằng đó là chúng ta cần phải phân biệt đâu là lễ hội, đâu là cái tập tục tín ngưỡng, đâu là những cái hoạt động vui chơi mà nó không thuộc về lễ hội nhưng mà bị liệt vào cái nhóm lễ hội, cho nên làm mất ý nghĩa của các lễ hội cao quý nói chung. Còn riêng về cái sự kiện như là chém lợn và treo cổ trâu đó, thì tôi cho rằng đây là những cái hoạt động rất là bạo lực, bạo động. Nó không xứng đáng để liệt vào các cái hoạt động lễ hội và nên cấm một cách tuyệt đối. Bởi vì không riêng về đạo Phật đâu, phần lớn đó người ta ngày nay đó đã có cái xu thế là tôn trọng cái mạng sống của các loài động vật, nhất là ở phương Tây. Đạo Phật thì đã có từ 2.600 năm trước cho rằng đó là cần phải tôn trọng cái quyền bình đẳng sự sống. Trong đó đó, con người đó là được đề cao đầu tiên, kế đến là các loài động vật, sau đó là môi trường sinh thái. Và đây là cái cách để chúng ta tạo ra một cái môi trường sống một cách rất là hòa bình, thân thiện. Cho nên đó là các cái hoạt động mổ lợn, chém trâu cần phải lội ra khỏi các hoạt động văn hóa của đất nước Việt Nam. Để cho bạn bè khắp thế giới, mỗi khi mà có cơ hội tham dự hoặc là xem qua TV hay những clip ở trên mạng về các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam, người ta thấy rằng là đây là một đất nước yêu chuộng hòa bình. Bởi vì bản chất Việt Nam mình là yêu chuộng hòa bình, để có hòa bình chúng ta chỉ có khi nào có chiến tranh là vì vệ quốc thôi, để mà chống lại cái giặc ngoại xâm. Còn về bản chất người Việt Nam rất là yêu chuộng hòa bình, thì trong cái sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cũng vậy, người Việt Nam cũng cần phải thể hiện được yếu tố hòa bình đó. Cho nên là lễ hội đâm lợn, treo cổ trâu đó cần phải được đó là cấm một cách nghiêm túc. Để nó không có gây phản cảm và làm cho ý nghĩa các lễ hội văn hóa Việt Nam bị mất đi dưới cái nhìn của quần chúng.
Rất là cảm ơn thầy. Tôi cũng hết sức là xúc động bởi vì những cái vấn đề nó rõ ràng rồi, nhưng mà cho đến giờ hôm nay cũng chưa có cái lệnh đó, vẫn còn bàn bạc cãi nhau về cái chuyện. Thì hôm nay có lẽ đây là một câu trả lời. Tôi nghĩ riêng bản thân tôi thì tôi hết sức là đồng ý. Dạ kính thưa thầy, là chúng sanh của chúng ta hiện nay có lẽ vì quá bức bách trong cuộc sống nên đã hiểu sai, hiểu lầm những cái điều căn bản của Phật pháp. Thưa thầy, như vậy là các nhà sư có bổn phận gì để cho chúng sanh hiểu và dừng nhanh những việc làm sai trái như chúng ta vừa làm?
Để làm công việc đó thì các vị tăng sĩ Phật giáo cần phải thấy rất rõ cái vai trò hướng dẫn tâm linh của mình là một cái trách nhiệm và sự cam kết. Do đó đó thì chùa chúng ta có thể chia làm ba nhóm: chùa thuộc về di tích lịch sử văn hóa, nó thuộc về di sản văn hóa hoặc là của thế giới, của quốc gia hay là của cấp tỉnh thành, thì chúng ta cần phải gọi là đặt trách những vị tiếp tân để hướng dẫn cho người tham gia lễ hội hiểu rõ và không tạo ra bất kỳ một hoạt động phản cảm nào như chúng ta vừa trao đổi từ nãy đến giờ. Thứ hai là đối với những cái ngôi chùa thông thường thì ở trên chính điện đó cũng cần có một người tri khách để có thể hướng dẫn khi mà có một hoạt động phản cảm nào diễn ra thì ta thấy, ta hướng dẫn liền để ngăn chặn nó liền lập tức. Thứ ba, đối với những cái ngôi chùa mà nó lẫn lộn giữa cái sinh hoạt là văn hóa Phật giáo với những cái tập tục dân gian đó, thì giáo hội Phật giáo ở cấp quận huyện cần phải can thiệp. Và nếu như các nhà sư đó không hợp tác thì cần phải có những cái hình thức kỷ luật để cho các hoạt động phản cảm tiếp tay với những cái hành động phản cảm đó không còn có cơ hội được diễn ra. Thì bằng cách đó thì tôi cho rằng là các tu sĩ Phật giáo đó mới làm hết cái trọng trách của mình, và nó giúp cho cái lời Phật giáo đó được người ta đề cao, quý trọng nó ở một mức độ lớn nhất. Còn đối với những người tham gia lễ hội, dù là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta cũng cần phải có cái sự hiểu biết về văn hóa của Việt Nam nói chung, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng, để chúng ta không vô tình gây ra bất cứ một hành động phản cảm nào. Nó tạo ra một cái gì đó mà làm cho những người cùng tham dự phải bị mang tiếng lây, và nhất là nhà chùa. Và khi mà cái hành động phản cảm nó xảy ra, dù khi nhà chùa không chủ trương, nhưng mà nó xảy ra trong khuôn viên của nhà chùa, thì nhà chùa là phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Nó dẫn đến nhiều cái phản cảm về phương diện Phật giáo, điều đó là rất là đáng tiếc và không nên xảy ra. Như vậy là cả hai bên, về phía Phật giáo và phía người tham gia lễ hội, và nếu cần thiết nữa thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cần có những cái quy định rất là chặt chẽ về vấn đề này, để ở chỗ nào dầu có muốn, dù vô tình có ý xảy ra cũng không thể được xảy ra, và nếu xảy ra thì có những biện pháp chế tài để nó được đi theo một cái hướng rất là tích cực.
Dạ, kính thưa thầy, như vậy thầy cũng đã có một số ý kiến về trong cái việc nội bộ của quý thầy ở thành hội cũng như là giáo hội Phật giáo của Việt Nam chúng ta. Thì đứng về phía quản lý nhà nước thì nãy thầy cũng có nói một ít về vai trò của Bộ Văn hóa Thể thao được, thì thầy có thể nói sâu hơn là về cái những cái đề xuất của thầy. Ví dụ hồi nãy là thầy nói là bây giờ một đề xuất mà quý vị khán giả đã biết rồi đó, là cấm tuyệt đối việc sát sanh. Thì ngoài những cái đề xuất đó thì đứng về phía góc độ của thành hội và học viện Phật giáo ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì thầy có đề xuất về góc độ quản lý nhà nước trong vấn đề quản lý lễ hội của Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Quản lý nhà nước về văn hóa và lễ hội đó, thì tôi thành kính đề xuất đó, là Giáo hội Phật Việt Nam ở cấp hội đồng trị sự và Ban văn hóa Giáo hội Phật Việt Nam Trung ương đó cũng cần có những cái văn bản gửi đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để kiến nghị là thế nào để pháp lý hóa những cái sinh hoạt lễ hội, để theo đó đó là tất cả những nơi mà tổ chức lễ hội nó cần phải tuân thủ một cách tuyệt đối, nhờ đó mà các cái hiện tượng phản cảm nó không có cơ hội để xuất hiện. Bởi vì bên phía nhà chùa dầu có kêu gọi đi nữa thì người ta nghĩ rằng là gì, đây là kêu gọi, thích thì ta làm, không thích thì không làm. Còn khi đó được gọi là quy định bằng pháp lý đó, thì ai làm sai đó thì có thể là bị trị phạt và chế tài. Thì lúc đó cái ý thức và tôn trọng những cái hoạt động văn hóa của Phật giáo Việt Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung đó sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất. Về phạm vi nhỏ hơn đó thì các sở văn hóa, thể thao và du lịch cũng cần phối hợp với Phật giáo và đền miếu để mình hiểu và hợp tác với nhau xem là về phía đạo Phật đó, những cái gì đó được xem là thích hợp, những cái gì được xem là phản cảm, tương tự đối với các tôn giáo khác và tập tục khác. Nhờ đó thì chúng ta mới ra một cái bộ hướng dẫn quy định một cách rất là cụ thể. Chứ nếu mà không có tham khảo ý kiến của những cái nơi mà chuyên tổ chức về lễ hội như là của Phật giáo, một văn bản nào đó sơ xuất xuất hiện đó thì có thể là gây ra những cái phản cảm cũng không kém. Chẳng hạn như trước đây thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa ra cái quy định là không được là thờ sư tử ở chùa, đền miếu, vì nghĩ rằng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thực ra là sư tử có nguồn gốc từ Ấn Độ. Nước Trung Quốc và Việt Nam không có sư tử. Như vậy thì thay vì đó là chúng ta cấm thờ sư tử vốn là biểu tượng tiếng nói chân lý của đạo Phật, thì chúng ta hãy cấm những cái mỹ thuật kiến trúc nào đó nó thuộc về ngoại lai, bất cứ là đền miếu, chùa hay là có các con vật thiêng. Do đó là chúng ta cần phải có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ để những cái quy định đó, khi mà công bố ra bên ngoài là nó không có gây phản cảm và bức xúc từ phía những người tổ chức các lễ hội. Nói chung.
Thưa quý vị, rất cảm ơn thầy cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau.